Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Trọng Thành, Thùy Dương và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba, mùng 1 tháng 4 năm 2025. Trung Quốc tập trận phong tỏa Đài Loan sau chuyến công du châu Á của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Nga khẳng định tiếp tục phối hợp với Mỹ giải quyết xung đột Ukraine, Trump dịu giọng với Putin. Phe cực hữu Pháp và quốc tế phản ứng mạnh mẽ về vụ bà Marine Le Pen bị tước quyền ứng cử. Mỗi ngày một sự kiện, doanh nghiệp Trung Quốc và Hoa Kỳ loay hoay chống đỡ cơn bão thuế quan của Donald Trump. Theo dòng thời sự, vai trò của căn cứ quân sự Pituffik tại Rhineland đối với an ninh quốc gia Mỹ. Thưa quý vị, hôm nay Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của các binh chủng, hải lục không quân, mô phỏng hoạt động phong tỏa đảo Đài Loan. Tập trận diễn ra ngay sau chuyến công du châu Á đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Peter Hegseth. Đài Bắc cực lực lên án Bắc Kinh, Trọng Thành cho biết thêm.
Hãng tin Pháp AFP dẫn lời phát ngôn viên chiến khu đông bộ của Trung Quốc cho biết là cuộc tập trận chủ yếu liên quan đến việc huy động tàu chiến chuẩn bị cho các hoạt động tác chiến hải đối không, chiếm ưu thế toàn diện tấn công các mục tiêu trên biển và phong tỏa một số khu vực trọng điểm các tuyến hàng hải. Quân đội Trung Quốc khẳng định là cuộc tập trận này là một cảnh báo nghiêm khắc và răn đe mạnh mẽ nhắm vào các thế lực đòi độc lập cho Đài Loan. Song song với cuộc tập trận của quân đội, hải cảnh Trung Quốc cũng được huy động để tiến hành nhiều hoạt động khám xét bắt giữ các tàu thuyền bị coi là hoạt động trái phép. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, ngày hôm nay, Trung Quốc đã huy động tổng cộng 19 tàu chiến tham gia tập trận, trong đó có tàu sân bay Sơn Đông. Để đáp trả, Đài Bắc cũng huy động nhiều chiến đấu cơ, tàu chiến. Nhiều hệ thống tên lửa trên bộ đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Theo một quan chức cao cấp Đài Loan, thì quân đội Đài Loan không ghi nhận bất cứ một hành động bắn đạn thật nào trong cuộc tập trận hôm nay của Trung Quốc. Cơ quan đại diện ngoại giao trên thực tế của Mỹ tại Đài Loan ra một thông cáo khẳng định là Bắc Kinh một lần nữa cho thấy Trung Quốc không phải là một tác nhân có trách nhiệm và sẵn sàng đặt an ninh thịnh vượng của khu vực trong tình trạng nguy hiểm. Tuy nhiên, trả lời Reuters, một quan chức cao cấp phụ trách an ninh của Đài Loan cho biết, dựa trên nhiều phân tích, Trung Quốc đã tránh mọi hành động bị coi là đối đầu với Hoa Kỳ trước các đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Vì vậy, Bắc Kinh chỉ tiến hành tập trận sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rời khỏi châu Á. Xin nhắc lại là, tại Nhật Bản, chặng cuối của chuyến công du châu Á đầu tiên vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth tuyên bố Washington cam kết duy trì khả năng răn đe mạnh mẽ, sẵn sàng và đáng tin cậy ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm cả eo biển Đài Loan.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, đối lập Úc chỉ trích Thủ tướng phản ứng mềm yếu sau việc Trung Quốc có hoạt động thăm dò đáy biển chung với New Zealand. Lãnh đạo đảng đối lập Úc, ông Peter Dutton ngày hôm nay, trước giới báo chí đã chỉ trích Thủ tướng Úc là yếu kém về mặt an ninh quốc gia. Hôm qua, lãnh đạo chính phủ Úc, ông Anthony Albanese, phát biểu với báo chí tại Perth là có lẽ ông thích tàu nghiên cứu của Trung Quốc không ở trong vùng biển của Úc, nhưng ông cũng nói thêm rằng Trung Quốc không vi phạm luật pháp quốc tế. Những phát biểu trên được đưa ra sau khi truyền thông New Zealand loan báo, các tàu ngầm của nước này đã đưa các nhà khoa học Trung Quốc và New Zealand xuống đáy rãnh Pisagua sau 6 km trong một nhiệm vụ nghiên cứu chung. Lãnh đạo đối lập tin rằng con tàu này đang thu thập tin tình báo và lập bản đồ tuyết cắm. Xin lỗi quý vị, tuyến cáp ngầm của Úc. Về quan hệ Việt-Mỹ, trong bối cảnh lo ngại gia tăng trước kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan đối với tất cả các quốc gia, ngày hôm qua, Việt Nam thông báo đã cắt giảm thuế nhập khẩu đối với một loạt hàng hóa bao gồm ô tô khí hóa lỏng và một số sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ.
Trang thông tin chính thức của chính phủ cho biết, từ ngày 31 tháng 3 năm 2025, một số mặt hàng như ô tô, gỗ, ethanol, đùi gà, đông lạnh, hạt dẻ cười, hạnh nhân, táo tươi, cherry, nho khô, v.v. sẽ được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi mới. Cụ thể, mặt hàng cồn ethanol, thuế suất nhập khẩu giảm từ 10 xuống còn 5%. Thông báo cũng cho biết thuế nhập khẩu đối với một số loại ô tô sẽ giảm một nửa và thuế suất đối với khí tự nhiên hóa lỏng sẽ giảm từ 5% xuống còn 2%. Với các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu khác, mức thuế cũng được giảm xuống còn 5%. Thông báo trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố vào tháng trước rằng Hà Nội đang xem xét các mức thuế nhằm khuyến khích gia tăng nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Tuần trước, Bộ Tài chính Việt Nam giải thích những thay đổi này nhằm ứng phó với những diễn biến phức tạp và khó lường của tình hình địa chính trị và kinh tế thế giới, đặc biệt là những thay đổi trong chính sách kinh tế, thương mại và thuế quan. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật tuyên bố mức thuế quan sẽ áp dụng cho tất cả các quốc gia, không chỉ những nước có thâm hụt thương mại lớn nhất với Hoa Kỳ, nhưng đến thứ hai ông nói rằng sẽ rất tử tế với các đối tác thương mại. Việt Nam cũng cho biết vào tuần trước sẽ cho phép công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk triển khai dịch vụ vệ tinh Internet Starlink trong khuôn khổ một chương trình thí điểm kéo dài đến cuối năm 2030. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam đã đạt 123,5 tỷ đô la vào năm 2024, tăng hơn 18% so với năm 2023. AFP trích dẫn ông Bruno Jasper, giám đốc phòng thương mại Eurocharm tại Hà Nội, nhận xét Việt Nam đang làm tất cả những gì có thể để giảm nhẹ đòn thuế của Mỹ. Thay vì đáp trả, Việt Nam cho trước và hy vọng sẽ được đối xử tốt hơn so với đa số khác, nhưng chúng tôi dự đoán Việt Nam vẫn bị áp thuế quan.
Chính sách đơn phương tăng mạnh thuế nhập khẩu của chính quyền Mỹ cũng là lo ngại của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo thông tin từ một tài khoản mạng xã hội Trung Quốc có liên kết với đài truyền hình nhà nước Trung Quốc ngày hôm qua, thì ba quốc gia Đông Bắc Á đã đồng ý cùng nhau ứng phó với chính sách thuế của ông Donald Trump. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc đối thoại kinh tế ba bên lần đầu tiên được tổ chức từ 5 năm nay nhằm thúc đẩy thương mại khu vực. Khi được Reuters đặt câu hỏi, một phát ngôn viên Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết là nhận định như trên về một phản ứng chung Hàn-Nhật-Trung Quốc dường như đã được cường điệu hóa. Còn Bộ Ngoại giao Nhật Bản thì không trả lời ngay lập tức về yêu cầu bình luận nói trên.
Về tình hình động đất ở Miến Điện, hôm nay Miến Điện dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân trận động đất tử thần cướp đi sinh mạng của hơn 2.700 người. Theo số liệu mới nhất do chính quyền Naypyidaw công bố, trận động đất 7,7 độ Richter còn làm bị thương khoảng hơn 4.500 người khác và vẫn còn hơn 440 người bị mất tích. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một đội cứu hộ đã lên đường đến Miến Điện nhằm xác định các nhu cầu cấp thiết nhất của người dân, đặc biệt là về nơi trú ẩn khẩn cấp, cung cấp lương thực, nhu cầu y tế và tiếp cận nguồn nước. Hết lời dẫn. Hôm qua, Điện Kremlin tuyên bố Nga và Mỹ tiếp tục hợp tác để đạt được một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine và tái lập quan hệ song phương. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ ban hành các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow. Sau tuyên bố của phía Nga, Tổng thống Mỹ dịu giọng bày tỏ hy vọng Nga sẽ thực thi các cam kết.
Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov xin trích: "Chúng tôi tiếp tục làm việc với phía Mỹ trước hết để xây dựng các quan hệ song phương vốn đã bị tổn hại nghiêm trọng dưới thời chính quyền tiền nhiệm." Hết lời dẫn. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đề ngỏ khả năng cho các cuộc tiếp xúc với Tổng thống Donald Trump. Một cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo Mỹ-Nga có thể sẽ sớm được tổ chức nếu cần thiết. Về đàm phán hòa bình tại Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết là công việc này đang được tiến hành, nhưng vào thời điểm hiện tại chúng tôi chưa có chi tiết cụ thể nào để công bố. Ông cũng nhấn mạnh là do mức độ phức tạp cao, quá trình này đòi hỏi thời gian. Hết lời dẫn. Hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Mỹ đã tỏ ra rất bực bội và thất vọng về Tổng thống Nga sau đề xuất của ông Putin đặt Ukraine dưới sự quản lý của Liên Hiệp Quốc. Ông Trump đe dọa đánh thuế từ 25% đến 50% đối với hàng hóa của các nước mua dầu lửa của Moscow. Trong khi đó, lãnh đạo ngoại giao Đức trong chuyến công du Kiev ngày hôm nay đã cáo buộc Tổng thống Nga câu giờ và giả vờ thương thuyết một thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine. Đức, Pháp, Ý, Anh, Tây Ban Nha và Ba Lan cùng lãnh đạo ngoại giao Liên Âu vào ngày hôm qua đã ra một tuyên bố chung kêu gọi Nga chấp nhận không chậm trễ một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và không điều kiện, thực thi đầy đủ thỏa thuận này. Các nước châu Âu một lần nữa cam kết sẽ có các trừng phạt bổ sung đối với Moscow và tăng cường hậu thuẫn Ukraine về chính trị, tài chính, kinh tế cũng như quân sự và ngoại giao.
Về quan hệ Nga-Trung, Bắc Kinh tuyên bố sẵn sàng giữ một vai trò xây dựng để chấm dứt chiến tranh. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hiện đang công du Moscow 3 ngày, hôm nay trả lời hãng tin Nga RIA Novosti, còn khẳng định thêm rằng trong cuộc gặp với đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov, Trung Quốc sẽ hành động cùng với Nga để đóng góp cho hòa bình, rằng mối quan hệ hợp tác với Moscow chắc chắn sẽ được đổi mới với một sức sống mới và bước vào một giai đoạn mới, từ ngữ trong nguyên văn. Hôm nay, lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin.
Về tình hình chiến tranh tại chỗ, Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay đã tố cáo Ukraine tấn công bằng drone các trạm điện tại vùng Zaporizhzhia ở miền đông nam Ukraine do Nga kiểm soát và vùng Belgorod ở miền tây nam nước Nga. Phía Ukraine cũng cáo buộc Nga đã oanh kích thành phố Kherson cũng thuộc vùng Zaporizhzhia, làm hư hại một cơ sở năng lượng khiến 45.000 dân phải chịu cảnh mất điện.
Tehran đe dọa trang bị vũ khí hạt nhân. Hôm qua đáp trả những lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Iran cảnh báo nước này sẽ không còn chọn lựa nào khác cho an ninh đất nước ngoài việc trang bị vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công.
Theo AFP, tuyên bố được ông Ali Larijani, cố vấn của lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, đưa ra trong một cuộc trả lời kênh truyền hình nhà nước. Iran đưa ra lời đe dọa như trên nhằm đáp trả các phát biểu của Tổng thống Donald Trump trên kênh truyền hình Mỹ NBC hôm Chủ nhật, cảnh báo là Hoa Kỳ sẽ đánh bom Iran nếu thỏa thuận về hạt nhân thất bại. Trong một thư ngỏ gửi đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà AFP tham khảo được, đại sứ Iran bên cạnh Liên Hợp Quốc tố cáo nguyên thủ Mỹ có những lời lẽ khiêu khích hiếu chiến. Ông cảnh báo là Iran sẽ đáp trả nhanh chóng và một cách dứt khoát đối với bất kỳ hành động gây hấn nào hay mọi đòn tấn công nào từ Mỹ hoặc từ Israel.
Tại Pháp, chỉ vài giờ sau khi tòa tuyên án 4 năm tù và tước quyền ứng cử trong 5 năm vì tội biển thủ công quỹ, bà Marine Le Pen, lãnh đạo phe cực hữu Pháp Tập hợp Dân tộc LN, tối hôm qua đã lên án một quyết định mang tính chính trị, lời lẽ trong nguyên văn, đồng thời yêu cầu nhanh chóng mở phiên xử phúc thẩm trước kỳ bầu cử tổng thống 2027.
Bà Le Pen, 56 tuổi, nguyên chủ tịch đảng Tập hợp Dân tộc, bị cáo buộc biển thủ công quỹ vì đã trả lương cho các trợ lý nghị sĩ châu Âu, nhưng để họ làm việc cho đảng của bà. Với tội danh này, bà Le Pen đã bị tuyên án 4 năm tù, trong đó có 2 năm bị giám sát bằng vòng điện tử, nhưng quyết định tước quyền ra ứng cử mới thực sự là nặng nề đối với lãnh đạo cực hữu Pháp sau 3 lần ra tranh cử bất thành kể từ năm 2012. Kỳ bầu cử tổng thống năm 2027 hứa hẹn nhiều cơ hội chiến thắng cho bà Marine Le Pen, vì trong các kỳ bầu cử gần đây, đảng Tập hợp Dân tộc của bà ngày càng thu hút đông đảo cử tri, đặc biệt trong cuộc bầu cử quốc hội gần đây, đảng RN giành được tới 123 ghế trở thành đảng đứng đầu tại Hạ viện Pháp. Khi tuyên án hôm qua, chủ tịch phiên tòa đã nhấn mạnh cần bảo đảm các quan chức dân cử cũng như mọi công dân không được hưởng đặc quyền trước pháp luật. Tuy nhiên, quyết định của tòa đã gây chấn động chính trường Pháp. Trên kênh truyền hình tư nhân TF1 tối qua, bà Marine Le Pen tuyên bố: "Tôi sẽ không để mình bị loại bỏ như thế này, tôi sẽ theo đuổi tất cả các thủ tục kháng án có thể." Chủ tịch đương nhiệm của đảng RN Jordan Bardella lên án phán quyết đối với Marine Le Pen, kêu gọi biểu tình ôn hòa và chỉ trích các thẩm phán. Dù thận trọng bình luận về các quyết định của tư pháp, Thủ tướng Pháp François Bayrou cũng bày tỏ sự bối rối trước bản án. Ông thừa nhận việc Marine Le Pen không thể tranh cử có nguy cơ sẽ gây chấn động trong dư luận. Về phản ứng quốc tế, nhiều nhân vật theo xu hướng cực hữu như Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, lãnh đạo đảng cực hữu Geert Wilders của Hà Lan, Matteo Salvini của Ý hay Tổng thống Mỹ Donald Trump, tỷ phú Elon Musk và cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đều lên án quyết định này là vi phạm dân chủ hoặc lạm dụng hệ thống tư pháp. Một số cử tri và đối thủ chính trị lo ngại quyết định của tòa án có thể phản tác dụng giúp đảng cực hữu thu hút thêm sự ủng hộ của cử tri Pháp.
Pháp và Algeria tái khởi động quan hệ song phương sau nhiều tháng khủng hoảng. Trong cuộc điện đàm ngày hôm qua, Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron và người đồng cấp Algeria, Tebboune, đã nhất trí nối lại hợp tác về an ninh và di cư. Điện đàm diễn ra vào ngày lễ Eid al-Fitr, đánh dấu thời điểm kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Tuyên bố chung nhấn mạnh đến việc nối lại ngay lập tức hợp tác về an ninh để chống khủng bố và nạn buôn người. Quan hệ song phương Pháp-Algeria xấu đi nghiêm trọng sau tuyên bố của Tổng thống Pháp hồi tháng 7 năm ngoái ủng hộ chủ quyền của Maroc đối với Tây Sahara, một vùng đất mà quy chế lãnh thổ chưa được Liên Hiệp Quốc xác định. Algeria ủng hộ lực lượng đòi quyền tự quyết cho khu vực này.
Trong hai ngày 31 tháng 3 và mùng 1 tháng 4, Anh Quốc tổ chức cuộc họp cấp cao đầu tiên về chống nhập cư bất hợp pháp với sự tham dự của các đại diện đến từ khoảng 40 quốc gia. Thông tín viên Sarah Mene từ London tường thuật.
Ils arrivent de France, d'Allemagne, mais aussi de Chine ou des États-Unis. Ce sont une quarantaine.
Quan chức đại diện của khoảng 40 nước, trong đó có Pháp, Đức cũng như Trung Quốc hay Hoa Kỳ, đã có mặt tại Clarence House, trung tâm thủ đô London, rất gần với phủ thủ tướng số 10 Downing Street. Chương trình nghị sự là sự hợp tác giữa các nước và các cơ quan như Interpol để phá vỡ những mạng lưới buôn người di cư. Thủ tướng Anh Keir Starmer vốn xem cuộc chiến chống di dân bất hợp pháp là một trong số các ưu tiên lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông, đã đặt nền móng cho hội nghị cấp cao này. Ông tuyên bố, xin trích, chúng ta chỉ có thể xóa bỏ vĩnh viễn các mạng lưới buôn người nếu chúng ta cùng nhau hành động, bởi vì hoạt động buôn người này khai thác những kẽ hở giữa các định chế của chúng ta, làm cho quốc gia này chống quốc gia kia và lợi dụng sự bất lực của chúng ta trong việc đoàn kết ở cấp độ chính trị. Trước đà tiến của phe cực hữu Anh trong các cuộc thăm dò, Thủ tướng Anh hiện đang chịu áp lực. Từ tháng 1 cho tới nay, theo Bộ trưởng Nội vụ Anh, đã có 5.840 người vượt biển Manche trên những chiếc thuyền tạm bỡ, một kỷ lục mới cho giai đoạn này.
Sarah Menei, Londres, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Hàn Quốc triển khai 14.000 nhân viên an ninh tại thủ đô Seoul trước phiên tòa xét xử vụ phế truất Tổng thống Yoon. Phiên xét xử của Tòa Bảo hiến Hàn Quốc về vụ phế truất Tổng thống sẽ diễn ra vào sáng thứ Sáu. Tòa cho biết phán quyết bác bỏ hay chấp nhận kiến nghị phế truất Tổng thống của Quốc hội Hàn Quốc do áp đặt thiết quân luật đêm mùng 3 qua ngày mùng 4 tháng 12 năm ngoái sẽ được đưa ra vào lúc 11 giờ ngày mùng 5 tháng 4 tới. Hiện tại Tổng thống bị đình chỉ chưa cho biết có tham dự phiên tòa hay không.
Cũng về tình hình bán đảo Triều Tiên, khi trả lời báo chí ngày hôm qua về khả năng nối lại liên lạc với lãnh đạo Bắc Triều Tiên, ông Donald Trump khẳng định xin trích, chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời và chúng tôi có sự giao tiếp, nhưng không giải thích cụ thể. Tổng thống Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh thêm rằng, ông hiểu rõ về Kim Jong-un và có thể một lúc nào đó tôi sẽ làm điều gì đó, hết lời dẫn.
Mỹ hạn chế thị thực nhập cảnh đối với quan chức Trung Quốc tham gia ban hành chính sách cản trở người nước ngoài tiếp cận Tây Tạng. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ giải thích là trong một thời gian quá dài, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từ chối cho phép các nhà ngoại giao, nhà báo, các nhà quan sát quốc tế tiếp cận khu tự trị và các khu vực khác của người Tây Tạng ở Trung Quốc, trong khi giới ngoại giao, nhà báo của Trung Quốc lại được phép đi khắp nơi tại Hoa Kỳ.
Phần Lan đóng cửa một nhà máy điện than cuối cùng. Một trong những công ty năng lượng lớn nhất của Phần Lan là Helen hôm nay thông báo đóng cửa nhà máy nhiệt điện chạy than cuối cùng của đất nước, đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên.